Đạo khác chân chẳng chân, thường vô thường đều lỗi, nên không thể nói vì thế Như Lai phi thường. Tức là nói rằng hư không thì nó không phải là thường, vô thường hay là một nó khác gì hết, nhưng mà hư không với cái tánh giác nó không phải như nhau. Lại nữa, cái phi thường của Như Lai khác với cái phi thường của hư không. Lại nữa, đại huệ, nếu Như Lai vô sanh thường như sừng thỏ, sừng ngựa vân vân, cho vô sanh thường thì phương tiện vô nghĩa. Bởi vô sanh thường là có lỗi nên Như Lai phi thường. Ở đây nói rằng vô sanh thường, bởi vì nói sừng thỏ, sừng ngựa nó là vô sanh. Khi nói tới sừng thỏ, sừng ngựa là nó có không? Nó không, bởi không có cho nên nó là vô sanh, nó không có sanh. Mà như tánh giác của Như Lai, nếu như vì sừng thỏ, sừng ngựa thì sao? Vì sừng thỏ, sừng ngựa không bao giờ có, phải không? Mà tánh giác có hay không? Nghĩa là tùy dùng phương tiện tu hành liền thấy, liền được, cho nên đâu phải là không, hoàn toàn không. Cho nên nếu mà Như Lai vô sanh thường như sừng thỏ, sừng ngựa thì vô sanh thường thì phương tiện vô nghĩa, tức phương tiện tu hành đã thành vô nghĩa, vì nó đã là không, bây giờ tìm mấy cũng là không. Đó. Như sừng thỏ và ai dùng phương tiện gì tìm cho ra, tìm được không? À, mà tánh giác thì khéo dùng phương tiện dứt trừ phiền não thì nó hiện, cho nên nó không phải như sừng thỏ, sừng ngựa vô sanh thường. Bởi vậy cho nên nói bởi vô sanh thường là có lỗi nên Như Lai phi thường. Lại nữa đại huệ, còn có các việc khác biết Như Lai thường, vì cái sao? Vì đã được ký vô gián thường nên Như Lai thường. Đó là để giảm tập cho chúng ta không mắc kẹt bởi hai cái thí dụ. Thí dụ thứ nhất là hư không, bởi vì thường nó tánh giác nó không có cái tướng mạo, cho nên dụ như hư không. Mà nếu như hư không thì tánh giác trở thành vô nghĩa, vì vậy cho nên cái dụ đó là không có phải thực, mình đừng chấp. Cái thứ hai nữa là tình thỏ tình ngựa là vô sanh, là nghe nó tánh giác là vô sanh, mình tưởng như tình thỏ tình ngựa thì nó cũng sai, vì sừng thỏ sừng ngựa vô sanh là không có bao giờ có, còn cái tánh giác khéo tu thì hiện, cho nên nó không phải là vô sanh như sừng thỏ, vì vậy mà nó phi thường. Nhưng mà cái tánh giác này á, nó lại có việc khác biết Như Lai thường, tức là biết tánh giác thường. Cái việc khác là việc gì? Vì đã được trí vô gián thường nên Như Lai thường, tức là khi chúng ta tu, chúng ta giác ngộ, thì khi giác ngộ rồi thực được cái trí vô gián. Vô gián tức là hàng, là thường, không có bị gián cách, không có bị vắng khiếu lúc nào hết, cho nên vì vậy mà biết Như Lai là thường. Đây giải thích, đây nói Như Lai phi thường chẳng như hư không, bởi hư không thường, lìa thường, vô thường, một khác chung chẳng chung vân vân. Bốn câu thường bị lỗi vô thường, song Như Lai tuy bị lỗi vô thường mà chẳng như hư không, vì có tự giác thánh trí sự, tức là có cái tự giác thánh trí. Như Lai phi thường chẳng phải chẳng như sừng thỏ, do sừng thỏ có lỗi vô sanh thường. Nghe sừng thỏ thì nó là vô sanh, thường là vô sanh chứ không có bao giờ có. Song Như Lai không bị lỗi vô sanh thường nên sừng chẳng như sừng thỏ, vì có phương tiện nhận được. Thì sừng thỏ gọi là vô sanh thường, còn Như Lai này là vô sanh mà không phải thường vô sanh như sừng thỏ, vì có khi mình ứng dụng tu liền nhận ra được, cho nên nó không phải là mãi mãi là vô sanh mà nó là có. Cho nên biết Như Lai sở tác chẳng đồng các vật, Như Lai vô tác chẳng đồng hư không sừng thở. Đứng về mặt sở tác, tức là đứng về mặt tu chính, thì Như Lai có sở tác mà không đồng các vật. Đứng về mặt vô tác, tức là thể tánh, thể tánh bất sanh bất diệt đó, thì không đồng với hư không, không đồng với sừng thở. ở giữa hai bên kia mà được ký Như Lai vô gián thanh tịnh, nên nói Như Lai thường ở giữa hai bên thường và vô thường đó mà Như Lai được ký vô gián thanh tịnh, nên nói Như Lai là thường. Như Lai từng ở trên hội Niết Bàn khuyên nói thường lạc ngã tịnh đều vì lìa lỗi hiển bài, tức là lìa lỗi thường vô thường ở trên mà hiển bài thường lạc ngã tịnh. Ba đời Như Lai vô thượng pháp ấn không có hai chỉ thú, tức là chư Phật ba đời cái pháp ấn vô thượng đều là giống hệt nhau không có khác. Thứ ba, chỉ Như Lai tánh thường bình đẳng đại huệ, hoặc Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời pháp quyết định trụ, thanh văn duyên giác chư Phật Như Lai vô gián trụ, chẳng trụ hư không cũng chẳng phải chỗ hiểu biết của ngu phu. Nói rằng về cái tánh giác thì dù có Phật ra đời hay không Phật ra đời, tánh giác nó cũng hẳn như vậy, nó không có mất. Cho nên nói rằng thanh văn duyên giác chư Phật Như Lai vô gián trụ, tức là an trụ cái chỗ không có gián cách, tức là không có bị vắng thiếu, chẳng trụ hư không mà cũng chẳng phải chỗ hiểu biết của ngu phu, nó không phải giống như hư không mà không phải là cái chỗ của kẻ ngu phu hiểu được. Đại huệ Như Lai đã được trí là do Bát Nhã Quân, chẳng phải tâm ý thức các ấm giới nhập xứ quân. Cái trí Như Lai mà nó hiện tiền đó là do Bát Nhã Quân chứ không phải là do tâm ý thức quân, ấm xứ giới nhập quân. Thì cái trí Bát Nhã Quân nó khác với cái tâm ý thức các ấm giới nhập quân thế nào. Như mình bây giờ hàng ngày mình quân tập, rồi quân tập cái gì? Quân tập có không phải quấy hơn thua tốt xấu thiện ác vân vân. Quân tập theo cái đối đãi cái hai bên, tức là cái tướng sanh tướng diệt, tướng tốt tướng xấu, tất cả những cái giả tướng đó mình quân tập mãi. Bởi vậy cho nên cái quân tập đó nó trở thành ra đối đãi. Còn cái quân tập của trí Bát Nhã là do thấy có pháp không có tự tánh, tức là không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên tâm nó không dính không mắc với ngoại cảm. Do không dính không mắc ngoại cảm mà cái tánh giác nó hiện ra, cho nên nói rằng Bát Nhã quân chứ không phải là ý thức nè, tâm ý thức các ấm xứ ấm giới nhập xứ quân. Đại huệ tất cả ba cõi đều là vọng tưởng chẳng thật sanh, Như Lai chẳng từ tưởng hư vọng chẳng thật sanh. Bây giờ Phật nói rằng ba cõi là do cái vọng tưởng chẳng thật sanh, còn về cái tánh giác thì không phải từ cái tưởng hư vọng chẳng thật sanh. Tức là như bây giờ chúng ta nói ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là ba cõi. Bây giờ nói cõi trên nhất là cõi sắc, vô sắc giới. Rồi vô sắc giới do mình tưởng cái gì, tu cái gì mà được? Do quán không, phải không? Không có duyên xứ đó. Mình quán thân mình trống rỗng, quán cảnh trống rỗng, quán tới bao giờ thấy cái trống rỗng nó khắp hết tất cả đều trống rỗng thì cõi đó là không vô viên xứ. Như vậy thì được sanh vào không vô viên xứ từ cái gì mà ra? Từ cái quán tưởng mà ra, phải không? Mà quán tưởng tức là do tưởng mà sanh. Rồi thuyết cho viên xứ cũng vậy, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ cũng thuộc về quán hết. Đó là nói cái cõi thì vô sắc. Bây giờ cõi sắc giới thì từ cái gì mà ra? Thì từ mình tu thiền, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà trong đó cũng là do tu quán tưởng mà tâm được thanh tịnh từ từ. Mà thanh tịnh tới đâu thì tâm vào thì khỏi ái. Ví dụ sơ thiền thì tâm được sơ thiền thiên là sắc giới. Rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là trong cái tứ thiền đó đều là do cái quán tướng thanh tịnh mà được. Như vậy thì cũng là do tâm tưởng mà sanh. Còn như mình bây giờ đương ở đâu? được ở cõi nào? Dục giới, mà dục giới có hai, dục giới của các cõi trời dục giới, còn dục giới của cõi mình á, mình đó là cái dục giới thấp. Mà như vậy thì mình sanh ở trong cõi này do cái tưởng gì sanh? Do cái tưởng ái mà sanh. Bởi vậy cho nên cõi cõi dục thì do ái mà sanh, mà ái thì từ ra cái tưởng là sanh thân ái. Vì vậy mà tất cả tam giới đều do tưởng mà sanh, tức là cái tưởng hy vọng mà sanh. Mà cái tưởng thì có thật không? Nó không thật. Mà tưởng không thật thì tam giới thật được không? Tam giới là do tưởng mà sanh, mà tưởng không thật thì tam giới có thật được không? Nó không thật. Còn cái Như Lai, tức là tánh giác, nó không phải từ cái tưởng hư vọng mà sanh. Bởi vậy cho nên Như Lai không phải là hư dối, không phải là vô thường. Bởi vì chúng ta dạy hết cái tưởng để cho tâm thanh tịnh hiển bài như tánh Như Lai, thì như vậy Như Lai đâu từ vọng tưởng mà sanh. Đại huệ do hai pháp nên có thường vô thường, chẳng phải chẳng hai, chẳng hai là lặng lẽ, vì tất cả pháp không hai tướng sanh. Bởi có thấy hai pháp là thường là vô thường, mà đã thấy có hai pháp thì tâm mình nó bị rối rắm, nó bị tưởng phân biệt. Còn nếu khi không thấy có hai thì tâm mình được lặng lẽ, vì không có hai tướng cho nên tâm mình nó không có dấy động. Bây giờ thử hỏi mình dấy nghĩ dấy động bằng cách tìm cái gì mà không hai tướng, mình tìm được không? Nghĩ nói một cái gì không mắc kẹt hai bên, nghĩ thấy cái gì mà không mắc kẹt hai bên, được không? Như vậy thì cái hai bên đó là cái nhanh của phân biệt vọng tưởng. Mà nếu dứt được cái hai bên thì tâm mình nó lặng lẽ, đơn giản quá chừng, phải không? Bây giờ nếu mà không có thuộc về hai bên thì tâm mình có yên không? Thì bây giờ giả sử chúng ta nghe ai nói, mà nghe ai nói mà mình không có nghĩ gì khen, nghĩ gì chê, nghĩ gì hết, thì họ nói thì họ nói, có dính gì với mình đó. Còn nếu nghe người ta nói thì mình liền khởi nghĩ, nói đó là khen mình hay là chê mình, nói đó có tính cách là muốn nói xấu mình hay nói xấu mình, vân vân, thì tâm mình rối loạn. Rồi thấy sự vật cũng vậy, thấy cái này khen đẹp, thấy cái kia chê xấu thì tâm mình nó sanh yêu ghét. Như vậy thì cho tới tất cả thấy đây là nam, kia là nữ, khác giống này kia thì tâm nó điên đảo không ra. Chứ còn nếu mà mình thấy không có thấy hai, tất cả đều là không có thực thể, thì tâm mình nó có giấy động không? Mà tâm không giấy động tức là lặng lẽ, mà lặng lẽ thì trở về Như Lai, thì đơn giản vậy. Cho nên thấy hai thì các tướng nó khởi, còn không thấy hai thì tâm nó lặng lẽ. Đó là cái tu nó thực là đơn giản. Mà chúng ta đã quen bị cái bệnh hai rồi, cho nên bây giờ muốn buông nó thật là khó. Đây giải thích: đây thẳng bài Như Lai vô giác thánh trí, tam thừa đều bình đẳng, có Phật hay không Phật, bản giác vẫn thường trụ, chẳng trụ hư không, chẳng đồng giác tưởng, vì hư không là không, vì tưởng chẳng thật. Cái tánh giác nó không thuộc về hư không, không thuộc về giác tưởng, vì tưởng là hư vọng, hư không là rỗng không. Còn tánh giác không phải là không mà cũng không phải là vọng. Nếu hay nơi đây sáng ngộ, liền chuyển Phật khí hư nghị từ vô thủy làm vô gián bát nhã. Nếu ngay nơi đó mà mình sáng được, mình ngộ được ấy, thì mình chuyển được cái tập khí hư ngụy từ hồi nào đến giờ đó, nó trở thành cái bát nhã vô gián, tức là cái khí bát nhã thường hằng. Cho nên thường
mình thấy trong kinh hay nói Phật có cái chữ mà vô thượng chánh đẳng, chánh đẳng chánh giác, chứ đẳng là liên tục. Đẳng thì thường thường mình nói đẳng là đồng, nhưng mà đó là chỉ cho liên tục, giác liên tục, không có bị gián cắt, cho nên dùng cái chữ đẳng. Thì như vậy ở đây nếu mà chúng ta nghĩa là biết rõ được thì cái chỗ chân thật của tánh giác nó không phải như hư không, nó không đồng với giác tưởng, thì chúng ta ngộ được tánh giác đó. Mà ngộ được tánh giác đó thì mọi cái tập khí hương vị từ hồi nào đến giờ nó liền chuyển trở thành trí bát nhã. Tất cả tâm ý ý thức các ấm nhập giới thuần một tịch tỉnh cứu cánh chẳng hai. Nếu khi mà ngộ được đó rồi thì tâm nè, ý nè, ý thức rồi ngũ ấm thập nhị nhập thập bát giới lúc đó hoàn toàn tịch tỉnh cứu cánh không hai. Chỉ kẻ ngu chẳng giác khắp thể toàn vọng mê Như Lai vô giác thánh trí, làm tâm ý ý thức lưu chuyển trong ba cõi đồng với quyển hóa, nên nói từ tưởng chẳng thật sanh. Chỉ kẻ ngu, ngu là những kẻ mê như chúng ta đó, không có giác được cái tánh giác, cho nên khắp thể toàn vọng, tức là tất cả đều là vọng, rồi quên cái Như Lai vô giác thánh trí, lại cho cái tâm tức là hàng thức, ý là cái ý căn, rồi ý thức theo đó mà lưu chuyển trong ba cõi. Mà đã là lưu chuyển trong ba cõi, từ tâm ý ý thức quân tập, cho nên nó đồng với quyển hóa. Vì vậy mà nói là từ vọng tưởng chẳng thật sanh. Tóm lại pháp thể không hai, mê thì có thường vô thường, vọng thấy dường như hai, giác thì vọng kiến chống mất chỉ một tịch tỉnh. Khi mê thì mình thấy có hai, còn khi mình giác thì tất cả cái hai đó nó mất, chỉ còn một tịch tỉnh. Song mê cùng giác xưa nay có đủ, đều có nghĩa quân. Giác là do bát nhã quân, còn mê thì do gì quân? Tâm ý ý thuyết tám giới nhập xứ quân, phải không? Đều có cái nghĩa quân. Quân đó tức là quân tu đó, còn cái kia thì quân tập để nó thành ra mê vọng. Kinh Viên Giác nói tất cả chúng sanh đồng chứng viên giác. Kinh Pháp Hoa nói Phật chuẩn từ duyên, có chỗ khác thêm chữ là từ duyên sanh, tức là cái hạt giống Phật từ duyên sanh. Tại sao từ duyên sanh? Tức là hạt giống Phật đã sẵn, nhưng mà nhờ cái bát nhã quân cho nên nó mới hiện. Vì vậy mà nói từ duyên duyên sanh. Mới tin bát nhã thánh trí trọn chẳng mai một, không mai một tức là không có chìm mất. Thời tiết nếu đến thì lý ấy tự bài. Nếu mà mình tu hành cái khi mà cái thời tiết viên mãn rồi thì cái thánh trí của mình nó tự hiện chứ không có mất ở đâu. Thế nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phi thường phi vô thường đại huệ, cho đến ngôn thuyết phân biệt sanh thì có lỗi thường vô thường, phân biệt giác diệt thì lìa kiến chấp thường vô thường của ngôn phu, chẳng có huệ tịch tỉnh, hàng lìa sự quân của thường vô thường phi thường vô thường. Ở đây Đức Phật nói rằng cái thể tánh giác của chư Phật ấy, thì nó phi thường phi vô thường, cho tới ngôn thuyết phân biệt sanh thì có lỗi thường vô thường. Bây giờ chúng ta có phát ngôn ra thì trước cái khi phát ngôn là có cái gì? Có cái phân biệt, tức là vọng tưởng phân biệt. Từ vọng tưởng phân biệt tưởng phát ra ngôn ngữ, mà vọng tưởng phân biệt phát ra ngôn ngữ thì nó theo một thể là hai bên. Vừa có phân biệt để thuyết nói ra thì đều là hai bên. Bởi vậy cho nên vọng tưởng phân biệt là hai bên, ngôn thuyết là hai bên đó. Bởi vậy cho nên hai cái đó đó nó đều không có phải là cái chân thật, nó mắc kẹt ở trong cái lỗi thường vô thường à. Phân biệt giác diệt thì lìa kiến chấp thường vô thường của ngu phu, chẳng có huệ tịch tỉnh à. Nếu mà cái phân biệt giác, phân biệt giác tức là cái vọng thức phân biệt của mình, chỉ giác hay tức là thức á, cái vọng giác phân biệt của mình mà nó dứt rồi thì lìa kiến chấp thường vô thường hai bên của những người vô phu không có cái trí huệ tịch tỉnh. Như vậy thì thằng lìa sự quân của thường vô thường phi vô thường, thế còn lìa cái quân tập hai bên à. Giải thích tất cả chúng sanh chẳng thành vô thượng chánh giác, thiết tội mà nói chẳng ngoài ngôn thuyết phân biệt hai thứ lỗi lầm. Do phân biệt mà khởi ngôn thuyết, lại nghe ngôn thuyết mà không phân biệt, chỗ nương của ngôn thuyết là lỗi tại phân biệt à. Ở đây cái lời giải của Ngài làm cho chúng ta thấy rất là rõ, nghĩa là do phân biệt thì khởi ngôn thuyết, thì cái điều đó mình có nhận không, chấp nhận không à. Rồi nghe ngôn thuyết sanh phân biệt đó. Ví dụ như ông A ông phê bình ông B, thì trước khi phê bình ông B là hay là dở thì trước đó thì ông khởi cái phân biệt, phải không? Phân biệt rồi kế cái phân biệt đó, cái ông mới sanh ra ngôn thuyết phê bình là hay là dở. Thì khi mà ông phê bình hay dở đó là ngôn thuyết, rồi cái ông B sao? Nhân ngôn thuyết đó ông khởi cái phân biệt à, như vậy ông này chỉ trích mình hay là ông này khen ngợi mình, tán thán mình gì đó thì khởi phân biệt. Thì như vậy từ phân biệt sanh ngôn thuyết, rồi từ ngôn thuyết trở lại sanh phân biệt, cứ như vậy mà lẩn quẩn hoài đi ra không nổi. Mình bây giờ đưa mắc kẹt cái đó không à, tất cả đều mắc kẹt lẩn quẩn trong cái dòng mà phân biệt ngôn thuyết, rồi ngôn thuyết phân biệt, cứ như vậy đảo đi lộn lại, giống hệt như là con kiến bò trên miệng chén, cứ bò vòng đó mà ra không được, cứ phân biệt thành ngôn thuyết được thành phân biệt, cứ nó qua nó lại nhau hoài cả đời không hết, phải không? Đó, bây giờ quý vị thấy hai người ba người ngồi lại thì sao? Thì khởi phân biệt nói, mà khi phân biệt nói thì nói cái gì? Nói là phải là quấy, là hơn, là thua, là đẹp, là xấu, v.v. Rồi khi nói đó rồi cái người kia khởi phân biệt nữa, do đó mà cứ có cái sự chấp nê, hơn thua, hờn giận, buồn, thương, ghét đủ thứ à. Vì vậy mà đó là các cái dòng lẫn quẩn của mình á. Cho nên ở đây đó cái câu mà Ngài giải thích cho mình thấy, cho nên phân biệt giác diệt thì hai kiến chấp chống lìa, tức là cái giác này là thức á, cái thức phân biệt là nó diệt rồi, tức là phân biệt hai bên mà diệt rồi thì hai kiến chấp nó lìa, mà lìa thì không rơi vào ngu phu à, mà ngu phu cái huệ chẳng tịch tỉnh, thì mình bây giờ nếu diệt thì tức là được cái huệ tịch tỉnh à, rồi không còn quân thường và vô thường nữa à. Cho nên ngu phu thì huệ chẳng tịch tỉnh, khởi quân tập thường vô thường. Còn nếu mình lìa được cái phân biệt giác rồi thì hai kiến chấp không có, thì hai kiến chấp không có thì không rơi vào ngu phu, bị cái huệ không có tịch tỉnh mà khởi quân tập thường vô thường. Ơ vốn tổng tượng khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: các duyên hạnh vô nghĩa, sanh lỗi thường vô thường, nếu không phân biệt giác, hằng lìa thường vô thường à. Vốn câu này thì giải thích hết sức là rõ, tất cả duyên hạnh đều là vô nghĩa. Tại sao? Vì nó là cái không thật, và nó sanh ra lỗi thường và vô thường, tức là hai bên. Nếu mà không phân biệt giác, tức là không còn có cái phân biệt giác tưởng, thì hằng lìa được cái lỗi thường và vô thường của hai bên. Từ kia lập nên tông, ác có các nghĩa tạp, đẳng quán tự xâm lược, ngôn thuyết không thể được. Từ kia lập nên tâm, tức là từ cái phân biệt mà lập tâm hoặc là mê hoặc là giác thì liền có cái nghĩa tạp nhạc. Mình chỉ có bình đẳng quá tự tâm hiện lượng của mình, thấy được, nhận được cái tự tâm hiện lượng của mình thì mọi thuyết ngôn thuyết đều không thể tới chỗ đó được. Giải thích duyên hạnh vô nghĩa là chẳng giác tự tâm hiện lượng thì không gốc có thể y cứ hội quy về vô kịch. Bên trong đã không nguồn thầm hợp thì bên ngoài ắt sanh lỡ phân biệt. Đây là lý do nơi hai bên nói rằng nếu mình không có giác được cái tánh giác mà gọi là tự tâm hiện lượng đó, thì mình không có cái gốc để mà y cứ. Bởi không gốc y cứ cho nên khi mà thấy ngoại sự vật nó tới cái chỗ tiêu diệt thì mình nói chỗ cuối cùng của nó là vô kịch. Mà nếu nó vô kịch tức là cái không tột. Cái không tột là rỗng không, không có gì hết. Mà nếu thấy như vậy đó thì bên trong đã không, tức là như vậy thì tới chỗ tột cùng là không. Thì không thì không có cái chỗ để mà thầm hợp, tức là mình không có cái chỗ để trở về. Thì bên ngoài ác thanh lỗi phân biệt, tức là không có chỗ trở về, tức là phải chạy ra bên ngoài, đuổi theo sự vật bên ngoài. Đây là lý do rơi hai bên. Thì cái chỗ này nếu nói được kỹ để thấy rằng cái tu của chúng ta mà tổ thường bảo chúng ta phải tu cách làm sao, tức là kiến tánh. Kiến tánh tức là nhận ra cái bản tánh mình nó không phải là cái tướng thường vô thường mà nãy giờ nói, mà là cái tánh giác tuy thường tuy vô thường. Mình nhận ra được bản tánh mình ở trong rồi thì mình mới không có chạy theo cái cảnh duyên bên ngoài, mình mới thấy cảnh duyên bên ngoài là hư dối. Còn nếu mình không nhận được bản tánh ở trong á thì mình luôn luôn là đuổi theo bên ngoài, có phải vậy không? Nghĩa là nếu mình không có nhận được mình có cái bản tánh chân thật, hay là nói theo nhà thiền là cái bản lai diện mục, thì mình luôn luôn chạy theo cảnh bên ngoài, nào tốt nào xấu, nào hơn nào thua, bị ngoại cảnh chi phối. Cho nên muốn trở về được tánh giác thì trước mình phải nhận ra mình có cái chân thật. Từ nhận được cái chân thật đó rồi thì mình mới không có đuổi theo cái cảnh bên ngoài, vì vậy mà không có rơi hai bên. Nếu bỏ phân biệt giác được nguồn trên thì tự chứng bên trong chẳng rơi vào đoạn thường, song song y cứ nơi đây lập tâm. Nếu mình bỏ được cái vọng tưởng phân biệt, mình giác ngộ được cái nguồn trên thì tự chứng được bên trong có cái thể chân thật, thì không rơi vào cái hai cái lỗi đoạn và thường, nhưng mà cũng không có y cứ đó mà để lập thành cái tâm mê giác. Nơi đây mà lập tâm vẫn là mê giác đối đãi nhau các nghĩa tạp giới, mà chẳng phải đẳng quán tâm lượng mình. Đẳng quán tâm lượng thì chỉ thầm hợp nên chẳng phải ngôn thuyết đến. Nói đẳng quán là chỗ đó tự mình thầm nhận, thầm chứng, chứ không phải lời nói đến được. Đó là cái chỗ nói về tánh giác, nó không phải thường, không phải vô thường, đối đãi hai bên. Đọc tiếp. D7 chỉ cội gốc sanh diệt để hiển tàn thức tích như lai tàn, vốn không cấu nhiễm có năm. Cái đoạn này khó, chúng ta phải nhận định cho chính chắn thì nó thấy cái hay. Ơ 1 Đại Huệ thỉnh hỏi: khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, quý xin Thế Tôn lại vì con nói ấm giới nhập sanh diệt kia không có ngã thì cái gì sanh cái gì diệt? Kẻ ngu phu y nơi sanh diệt chẳng giác khổ tận, chẳng biết niết bàn. Thì cái lời thỉnh cầu của ngài Đại Huệ rất là rõ. Ngài xin Phật giải thích cho biết thân năm ấm này và thập nhị giới, thập bát giới, nhập thập nhị nhập cái sanh, cái diệt của nó. Tại sao nó nói là không có ngã? Mà đã không ngã thì cái gì sanh, cái gì diệt? Không ngã thì có cái gì đâu để là sanh, cái gì đâu để diệt? Nếu mà cái người ngu y nơi cái sanh diệt, mà bởi y nơi cái sanh cái diệt của các pháp đó, cho nên không có giác, cái khổ hết, khổ hết tức là không có giác ngộ được cái diệt khổ, rồi cũng chẳng biết niết bàn. Vậy thì yêu cầu Đức Phật ngài chỉ cho coi lý do gì vô ngã mà năm ấm thập bát giới thập nhị nhật lại có sanh có diệt. Thật bảo lần hai lắng nghe sẽ vì ông nói. Để quay Bạch Phật xin văn thọ giáo. Đây là cái lời nêu lên. Giải thích nhân đoạn trước Pháp Minh Như Lai đã được phô giáng trí thường, đoạn này lại lấy sanh diệt chưa thỉnh. Bởi vì chúng sanh chẳng đạt trên trí thường trụ, vọng thấy sanh diệt thật có lý do. Bởi vì mình chưa có đạt được cái trên trí thường trụ thì tự nhiên mình thấy có sanh có diệt là lý do chính đáng của mình rồi. Tánh ấm giới nhập vốn không tác giả mà sanh diệt rõ ràng. Năm ấm thập bát giới thập nhị nhập nó không có cái người tạo ra mà vẫn có sanh có diệt rõ ràng. Bởi do chẳng giác Như Lai tàn tánh, không có giác được cái tánh Như Lai tàn, toàn thể đổi thành tàn thức, cùng bãi thức thanh chung, khởi các căn thức vinh theo mọi cảnh. Cái đoạn này nói rằng bởi vì chúng ta không có giác ngộ được cái tánh Như Lai tàn, chúng ta có cái Như Lai tàn, có tánh Như Lai tàn đó mà mình không giác, cho nên mình biến thành ra tàn thức, là cái thức chứa định tất cả chủng tử thiện ác. Rồi bãi thức thanh chung, bãi thức thanh tức là thức thứ ba ấy là ý căn, thức thứ sáu là ý thức, rồi năm thức trước nữa là bãi thức nó chung lại. Rồi khởi các căn thức vinh theo ngoại cảnh, tức là khởi ra nơi căn duyên theo trần thức phân biệt, cho nên căn thức nó vinh theo ngoại cảnh. Mà đã có sanh diệt, tuy không có ngã mà có tàn thức, thì cái sanh diệt đó nó không có cái ngã nhưng mà có cái tàn thức. Bãi thức chẳng dứt, bởi có tàn thức chứa định cho nên bãi thức nó không dứt. Đây là chỗ nhị thừa không thể biết, Như Lai giải tỏ Bồ Tát thật là rành rõ nên phải xét kỹ. Bởi vì trong các kinh Nguyên Thủy thì chỉ nói tới thức thứ sáu thôi, mà không nói thức thứ bảy, thức thứ tám. Mà nếu sáu thức thì nó có sáu căn. Nhãn căn là sanh nhãn thức, nhĩ căn sinh nhĩ thức, rồi tỷ thiệt thân ý, ý căn thì có thể là não bộ của mình đó sanh ra cái ý thức phân biệt. Nhưng mà sáu cái đó đều có cái chỗ tựa, mà cái chỗ tựa ví dụ như nhãn thức nó tựa và nhãn căn, nếu nhãn căn hoại thì nhãn thức có thoát được không? Không có thoát, và không thoát thì nó đi đâu? Lúc nó không còn nó hết, nó tuy nó không thoát nhưng mà nó vẫn còn. Bởi vì sao? Vì nó tựa vào cái thức thứ bảy, rồi thức thứ bảy đó nó lại tựa vào cái thức thứ tám. Nghe thức thứ tám tức là nó bám vào cái thức thứ bảy, là từ thức thứ tám mà sang, rồi nó bám vào cái kiến thành thức thứ tám chấp làm ngã. Bởi vậy cho nên mấy cái thức kia khi mà ẩn thì nó nuôi vào cái thức thứ bảy, nhập vào cái thức thứ tám. Cho nên cái đoạn này mình thấy nói nó khác với các kinh Nguyên Thủy nhưng không có khác. Bởi vì trong các kinh A Hàm thì chúng ta thấy rõ ràng Phật nói 12 nhân duyên thì từ cái vô minh khởi hành, hành rồi có thức, thức cái mới đi tới danh sắc. Thì như vậy cái thức mà để vào danh sách thì lúc đó cái thức đó nó đâu có tựa vào thánh, phải không? Tết vào có danh có sách thì lúc đó nó có thánh. Như vậy thì cái phần thức đó là cái thức nào? Nếu sáu thức thì nó đâu có. Bởi vì sáu thức thì có sáu căn, mà khi chưa có sáu căn thì cái thức đó là thức gì? Thì tự nhiên là cái thức thứ tám nó mang cả cái chủng tử và mang cả bảy thức thanh theo. Cho nên rồi nó tựa vào sắc thì về thức thì gọi là danh. Rồi tất cả cái phần vật chất của cha mẹ gọi là sắc, nó tụ hội lại nó phát ra đủ có sáu căn. Rồi sáu căn nó có sáu thức, phải không? Như vậy thì nó tàn ảnh trong cái thức thứ tám. Như vậy thì đi thọ sanh là cái thức thứ tám. Thành nó nói thức đó là thức thứ tám. Mà thức thứ tám đi là do cái gì thúc đẩy nó đi? Do hành, phải không? À, hành, mà hành tức là nghiệp. Mà nghiệp là gì? Là chủng tử thiện ác nó chứa, phải không? Phải không? Có chủng tử thiện, chủng tử ác, mà cái nào mạnh á thì cái đó nó thúc rồi. Cũng như bây giờ nói thí dụ như có người nào đó ở ngoài chúng, ở A Thất riêng một mình mà sáng ra đó, nếu người đó vừa nghỉ ở nhà làm tỏ xung quanh thất, rồi vừa nghỉ đi thăm huynh đệ ở A Thất nào đó, có hai cái nghỉ. Nhưng mà nếu sáng ra mở cửa mà cái nghỉ nào mạnh đó thì sao? Thì cái đó đi dẫn đi. Còn cái nghĩ là nó hơi yếu đó thì thật thua. Thì cũng như vậy, chúng ta có hai chủng tử thiện ác, nó có sẵn trong này. Mà nếu mà khi bỏ trong này cái chủng tử nào mạnh hơn thì nó dẫn mình đi. Và lúc đó thì nó dẫn đi theo. Cho nên gọi đó là hành. Hành nó mới đẩy cái thức để tới thọ thắng. Mà thức đó không phải là sáu thức, phải không? Cho nên mình nếu mà nói chỉ có sáu thức thì cái thức của 12 nhân duyên đó thuộc về thức nào? Không thể giải được đó. Bởi vậy cho nên mới nói rằng có cái tàn thức nó chứa chủng tử thiện ác, rồi nó nuôi cả bảy thức thân. Bởi vậy cho nên nó trong đó chứa định đủ. Vì vậy mà khi nó tựa vào thân rồi thì bảy thức thân hiện lên đó. Hiện lên rồi khi mà cái thân quả đi thì nó tụ về cái tàn thức, rồi nó theo nghiệp mà nó đẩy đi họ thân trong ba giữa. Thì đó nó rõ ràng như vậy. Nó hiểu được cái lẽ này thì mới thấy, tuy rằng nói kinh Nguyên Thủy, kinh Đại Thừa dường như khác mà nó không phải khác. Bởi vì đây là làm cho sáng tỏ. Bởi vì trước kia Phật nói, Phật không dám nói hết là vì sợ người ta làm cái thức thứ tám là cái tự ngã của ngoại đạo và la môn đó. Cho nên Phật không nói, Phật chỉ nói sáu thức thôi. Còn ở đây thì khi đi sâu vô thì muốn biết cho rõ, nếu chỉ có sáu thức thì cái thức nào dẫn mình đi thọ thanh? Vì sáu căn thanh là quả thì sáu căn quả, thì sáu căn quả thì đâu còn chỗ sáu thức tựa. Mà không còn chỗ tựa thì nó có đâu dẫn đi như vậy thì nó dẫn đi là vì nó có cái chỗ chứa là tàn thức. Mà bởi có chỗ chứa tàn thức đó cho nên rồi nó mới dẫn đi, rồi đi tới đâu đó nó tựa vào thai, rồi cái thai cái đủ sáu căn thì liền có sáu thức theo. Như vậy thì nếu không có tàn thức thì cũng không có cái gì chứa chủng tử thiện ác nữa, phải không? Nếu chủng tử thiện ác nếu mình làm rồi tới thì chế thì mấy thức nó mất hết rồi, thì lấy cái gì chứa thiện ác mà nó dẫn mình đi phải sanh đời sau ở cõi lành cõi dữ? Bởi có cái thức thứ tám là tàn thức là chứa, bởi nó chứa cái chủng tử thiện ác, cho nên chủng tử nào mạnh thì nó dẫn mình đi tới cái cõi theo cái nghiệp của nó. Chủng tử thiện mạnh thì dẫn tới cõi lành, chủng tử ác mạnh thì dẫn tới cõi dữ. Thì cái đó mới là có cái duyên sanh trong tam giới. Chứ nếu không có tàn thức thì cái gì dẫn do chứa nghiệp mà dẫn mình đi sanh trong tam giới? Thì như vậy thì mình mới thấy rõ cái tàn thức là cái chỗ tựa của bảy thức thanh. Vì vậy mà nói rằng đã có thanh diệt, tuy không có ngã mà có tàn thức. Thanh diệt không có ngã mà có tàn thức. bảy thức chẳng dứt, bởi có tàn thức cho nên bảy thức kia nó không dứt. Đây là chỗ nhị thừa không thể biết, bởi vì Phật chưa nói nên các ngài chưa biết. Như Lai dạy bảo Bồ Tát thật là rành rõ nên phải khắc kỹ. Như vậy thì ở đây Phật dạy các hàng Bồ Tát rành rẽ như vậy, chúng ta phải kéo biết, kéo nhận cho rõ. Ơ nay chỉ Như Lai tàn thanh tịnh không nhơ. Phật bảo đại huệ, Như Lai tàn là nhân thiện bất thiện, hay khắp cởi tạo tác các cả, tất cả thú sanh, thiếu như con hát, biến thiện các thú, lìa ngã ngã sở. Cái câu này nghe thì quý vị thấy có gì lạ không? Đó là Như Lai tàn. Như Lai tàn thiệt ra Như Lai tàn mà mình quên, tức là mê, biến thành cho tàn hết. Do đó mà cái nhân thiện, cái nhân bất thiện nó chứa chấp. Bởi chứa chấp nhân thiện bất thiện mà nó hay khởi tạo tác sanh các cõi, các thú và các cõi. Thí như con hát biến hiện các thú, giống như con hát nó biến hiện ra các thú, tức là các cõi mà không có cái ngã ngã sở. Thì bây giờ tôi nói ví dụ ở trong cái khí trường hay trong rạp hát, khi mà đào két ra như cải lương hồi xưa chẳng hạn, thì khi mà mấy cái đào két hồi ở trong chưa vẽ mặt, chưa có đặt tên á, thì họ là những người thường, phải không? Khi vẽ mặt đặt tên họ, người này là vua, người kia là hoàng hậu, người đó là tướng, người đó là dân gì đó, rồi thì ra cái thì người nào làm theo cái trách nhiệm đấy, phải không? Vua thì lên ngai rồi đổ bàn đổ ghế rồi ra lệnh, còn quan thì cầm gương cầm kiếm rồi bị giật giang, còn dân thì bị sai bị khiếp. Như vậy thì trước nó không có cái mặt ngoài thế đó, ngôi vị thế đó, mà khi đặt ra cái lời ra cái thành ra có cái mỗi người có một ngôi vị khác nhau, rồi có mặt ngoài khác nhau. Nhưng mà khi mà mãn gia tuồng rồi vô á, thì cái ngôi vị mặt ngoài nó còn không? Thì như vậy thì cái ngôi vị mặt ngoài đó có cái thực thể hay không? Đâu có thực thể cho nên không có ngã. Tuy hiện ra tất cả, bữa nay là làm tướng, rồi mai làm quan văn, mốt quan võ, bữa kia làm vua làm chúa gì đó, đủ thứ làm, mà rốt cuộc là không có cái gì thiệt hết trơn, phải không? Mình ở đây cũng vậy đó, thì mình cũng chẳng hề chứ gì. Hồi làm cái này hồi làm kia, rốt cuộc thì mình cũng là mình thôi. Mấy cái thiết đặt ra là cặp chơi gì hết, nói gì thiệt hết, phải không? Vậy mà mình cứ làm chấp là thiệt. Ví dụ đặt cái ông này làm trưởng liêu, ông kia phó liêu gì đó, phải không? Đặt đó rồi thì ba tháng mãn thì cửa ông khác lên, thì cái ông trưởng phó cũng mất tiêu, có gì đó. Nhưng mà khi đặt ra trưởng liêu thì phải coi, phải ngó, phải đề ra. Thì như vậy đó là tạm đặt ra, cái mình cũng là mình thôi, còn cái tạm đặt nó không có thiệt gì, phải không? Rồi mình nói cái nhỏ là cái tổ chức riêng của thiền viện mình, rồi nói cái lớn là cái tổ chức của xã hội cũng vậy thôi. Nghĩa là ai đó được đưa lên làm chức gì lớn đó, thì lúc làm chức lớn thì phải có cái quyền. Rồi khi nào mãn chức đó được về hưu rồi thì sao? Cái quyền còn không? Rồi thì cứ chống gậy đi chơi như thường dân đi chơi với gì hết. Thì như vậy ở đời không có cái thiệt giống như là con hát trong cái tuồng hát của con, mà mình cứ thấy nó thiệt. Nó không có ngã thì ngã cỡ. Hồi nãy là vua, là vua, xin mình là vua đó là ngã, ngay vàng mình ngồi đó là ngã cỡ, phải không? Nhưng mà giờ vô trong rồi, rửa mặt rửa mày rồi, thì cái ngã vua và cái ngã cỡ ngay vàng nó còn không? Hay là ngồi dưới đất? Thì như vậy thì ngã cỡ đâu còn. Thì như vậy thì mới thấy rõ là ở trên thế gian này, tất cả chúng ta thấy có thanh, có diệt, mà thực không có ngã, ngã cỡ. Nó chỉ là một cái giả tướng, rồi nó giống như trong những tù hát, con hát ở trong những cái tù hát thì thôi, không có cái gì thiệt hết.